Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thương nhiều là tâm Phật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, lâu, rất là lâu, lúc mà chúng tôi còn làm điều, có một dịp chúng tôi ghé thăm ngôi chùa, một ngôi chùa cổ có cái danh từ thời vua Chúa Ban, đó là Sắc Tứ Trường Thọ Tự ở Gò Vấp, Gia Đình. Thì nơi đó chúng tôi có thấy có một tấm bảng gỗ trông rất là quý. Trong đó có 5 chữ: Đa tình thì Phật tâm. Mình dịch theo tiếng Việt, đa tình thì Phật tâm có nghĩa là thương nhiều là tâm Phật. Tấm bảng đó được sơn theo kiểu mạ vàng rất là đẹp. Lúc đó chúng tôi chưa có hiểu cái nghĩa, thành là cứ thắc mắc tại sao đa tình là tâm Phật. Câu hỏi đó cứ thắc mắc hoài, cho đến khi lớn lên chúng tôi mới hiểu, người mà có tình thương bao la đó là tâm của Phật. Điều đó không nói chắc chắn quý vị ai cũng biết. Người đời thường bảo đạo Phật là đạo từ bi, tức là cái đạo thương người. Sở dĩ đạo Phật được gọi là đạo từ bi là tại vì căn cứ vào phẩm hạnh và cách hành xử của Đức Phật. Nghĩa là toàn bộ cuộc đời của Đức Phật đều nói lên một cái mục đích duy nhất, đó là thương người. Thành ra như vậy, nói về cuộc đời của Đức Phật, có lẽ chúng ta cũng nên phân chia thành hai thời kỳ. Với cái lý do đó, xin hỏi đại chúng, Đức Phật quý vị nghĩ là Ngài có vợ không? Đức Phật chắc chắn là không có vợ. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa có vợ không? Có. Cho nên ai mà bảo là công chúa Yayudala là vợ của Đức Phật là sai. Công chúa Yayudala là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa thì đúng. Thành ra quý vị nên nhớ rằng là Thái tử Tất Đạt Đa có mái ấm gia đình rất là đẹp. Nhưng mà Đức Phật thì không có. Đức Phật, tình thương của Ngài dành trọn vẹn cho chúng sanh. Bây giờ chúng ta chia cuộc đời của Đức Phật thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ một là thời kỳ còn làm Thái tử. Lúc chưa xuất gia, chúng ta thấy tâm hành từ bi của Thái tử Tất Đạt Đa đã biểu lộ ngay từ ban đầu. Lúc đó Ngài mới có 9 tuổi thôi. cũng đã biểu lộ cho mọi người thấy là Ngài có một cái tâm thương người rất là rộng lớn. Mà có lẽ nếu quý vị còn nhớ là tinh thần người Việt Nam chúng ta có một câu cũng rất là hay. Mặc dù nó không có chính xác như ý chúng ta muốn nói, nhưng mà nó đã gợi cho chúng ta có một cái ý rất là đẹp. Người ta nói rằng là dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng một đứa bé mà chúng ta muốn nó sau này sẽ trở thành một con người tốt, một con người toàn diện, là chúng ta phải dạy, chúng ta phải uống nắng ngay từ nhỏ. Cũng giống như các cô mà mới về nhà chồng, có nhiều cô thì đức hạnh rất là dễ thương, không có chỗ chê được. Nhưng mà có những cô hổn cũng không chịu nổi. Cho nên những ông chồng mà biết được cái đó đó, gặp cô vợ nào mà dễ thương thì mình khuyến khích. Nhưng mà gặp cô vợ nào mà giữ mà hổn với cha mẹ mình á, mình phải tề trước đi. Đừng có để lâu. Để lâu rồi á, sau này mà dạy á, nói là tại sao trước kia không có nói, bây giờ ông ăn cháo lú của ai cho, ông nghe lời ai mà ông bạc đãi với tôi như thế này, bắt đầu mới chửi. Thế nên ngay khi mà mới về nhà chồng là mình phải đặt một cái nền tảng rõ ràng, hướng dẫn ngay, chứ không thôi để sau này khó dạy. Con cái của chúng ta cũng vậy. Kính thưa đại chúng, chúng ta dạy con cái, muốn con cái của chúng ta có những đức hạnh như thế nào, ngay từ nhỏ chúng ta phải dạy liền. Tuy nhiên đối với Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài có một bản chất rất là thông minh. Những điều mà nhà vua cần phải dạy thì đương nhiên nhà vua đã thỉnh tất cả các vị thầy danh tiếng dạy, nhưng mà chỉ dạy trong vòng một thời gian thôi. Bất cứ một ông thầy nào đến dạy Thái tử Tất Đạt Đa, trong 3 ngày đầu các ông là thầy của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà ngày thứ 4 á, là các ông nói rằng Thái tử Tất Đạt Đa là thầy của mấy ông. Thông minh là như vậy. Cho nên lúc mới 9 tuổi thôi, Ngài đã biểu lộ có một tình thương vô bờ bến. Một trong những chi tiết nhỏ để chúng ta gợi lên một cái hình ảnh đẹp mà không có một đứa bé 9 tuổi nào có thể làm trong cuộc đời hiện tại này. Theo ở trong kinh có ghi lại, một hôm Ngài đang đi bắt bộ ở trong vườn một mình thì có một con chim thiên nga nó rơi xuống trước mặt của Ngài. Con chim đó có vẻ rất là đau đớn, nó quằn quại trên mặt đất, nó giãy giụa. Thì lúc đó Ngài chạy tới, Ngài ôm và thấy có một mũi tên cắm sâu vào trong cánh của nó. Lúc đó Ngài rút mũi tên ra thì máu ở trong nó rỉ ra từ cánh của con chim. Ngài vội lấy ngón tay ấn lại cái vết thương đó cho máu nó không chảy, lập tức ôm con chim đó chạy thẳng vào trong phòng tìm các cô công nữ nhờ giúp đỡ. Các cô cung nữ đó, cũng có một cô cũng rất là tử tế, đó là cô Sundari. Và cô đó đã đi hái lá dâu và dịt lên vết thương con chim. Con chim lúc đó nó bị thương, cho nên nó run giống như bị lạnh vậy. Và một cái hành động, một cử chỉ nhỏ khác để cho chúng ta thấy là Thái tử Tất Đạt Đa cởi ngay chiếc áo của mình đang mặc, đắp vào con chim để cho nó ấm lại, và đồng thời mang đến bên lò sưởi để cho con chim ấm. Thì lúc đó có Đề Bà Đạt Đa, là em chú bác của Thái tử Tất Đạt Đa. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa 8 tuổi, nhỏ hơn Thái tử Tất Đạt Đa 1 tuổi. Tay còn cầm cung tên chạy vào và hỏi Thái tử Tất Đạt Đa: "Này anh Tất Đạt Đa, anh có thấy con chim trắng nó rơi xuống đây không?" Lúc đó Thái tử Tất Đạt Đa chưa trả lời kịp thì Đề Bà Đạt Đa đã nhìn thấy con chim. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa chạy đến định giành lấy con chim và Thái tử Tất Đạt Đa ngăn lại: "Em không được lấy con chim này. Con chim này là của ta." Thì lúc đó Đề Bà Đạt Đa mới cãi lại: "Con chim này là của ta, chính ta bắn nó rớt xuống." Thái tử Tất Đạt Đa lúc đó mới đứng trước mặt Đề Bà Đạt Đa và cương quyết không cho Đề Bà Đạt Đa rờ tới con chim và nói như thế này: "Con chim này nó bị thương, ta cứu nó, ta che chở cho nó. Nó cần ta chứ nó không có cần ngươi." Như quý vị thấy, đó là những lời nói nó rất là giản dị. Nhưng mà một cái lời nói ngay từ cái điểm này: con chim này nó đang bị thương, ta cứu nó, ta che chở cho nó. Nó cần ta chứ nó không cần ngươi. Lẽ tự nhiên là con chim nó cần được sự cứu vớt. Nếu nó lọt vào trong tay Đề Bà Đạt Đa thì chắc chắn là nó bị nướng ngay. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa cương quyết: nó cần ta che chở chứ nó không cần ngươi. Đó là thời kỳ thơ ấu. Nhưng mà khi đến tuổi trưởng thành, Thái tử Tất Đạt Đa vẫn có một cái niềm thương kính sâu sắc. Ánh sáng chân lý của cuộc đời càng rọi rõ sự vật cho ngài. Và theo ở trong kinh có ghi cho chúng ta biết rằng: bản tánh trầm tư, mạc tưởng và lòng thương người thương vật, nó xuất phát ngay từ thuở thiếu thời. Như chúng ta biết rằng con người nhân chi sơ tánh bản thiện, nghĩa là con người khi mà còn nhỏ tánh nó là lương thiện, nhưng mà nó cũng sẽ thay đổi theo điều kiện của xã hội ở bên ngoài. Có thể nó cũng trở thành một người lương thiện nếu nơi đó là môi trường tốt, và có thể nó trở thành một con người hung ác nếu nơi đó là môi trường không có tốt. Đó là nói theo thông thường ở thế gian. Nhưng mà với Thái tử Tất Đạt Đa, càng lớn cái lòng thương người đó nó càng bộc lộ một cách mãnh liệt. Nó không phải như thuở thiếu thời. Nếu cái lúc thuở thiếu thời có một cái tình thương thương người thương vật bao nhiêu thì lớn lên tình thương đó càng đậm đà, càng sâu sắc bấy nhiêu. Tất cả những gì mà chung quanh ở trong cung vàng địa ngọc nó giống như là một ngục tù, không làm cho ngài có một cái sự thoải mái. Ngài nghĩ rằng ngài không thể an hưởng một mình ở những lạc thú tạm bợ của cuộc đời vương giả. Chính bản thân của ngài thực sự có hạnh phúc, nhưng mà ngài hãy nghĩ đến thực chất của cuộc sống và biết rằng nhân loại đang đau khổ ở bên ngoài cung điện. Vì vậy mà mặc dầu sống trong nhung lụa cao sang êm ấm, nhưng mà ngài luôn luôn có một cái nhìn về cuộc đời. Ngài có cái nhận định ngay từ khi còn rất trẻ: đời là biển khổ. Đời là biển khổ sau này khi mà thành đạo ngài cũng nhắc lại. Nhưng mà khi còn làm thái tử, ngài đã thấy được cái chuyện đó. Bây giờ quý vị có ai thấy được đời là biển khổ không? Hay là đời là hạnh phúc, đời là tươi đẹp? Lẽ tất nhiên đời là tươi đẹp, đời cũng có đau khổ. Điều đó không ai phủ nhận đời là đẹp, nhưng mà thực chất của nó chính là cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, cũng nhờ sự nhận thức đó mà một ngày đẹp trời Thái tử đã ra khỏi cung vàng điện ngọc để nhìn cảnh ở thế gian bên ngoài và trực tiếp tiếp xúc với sự thật. Lúc đó ngài mới thấy thật sự phũ phàng của đời sống. Nơi đó chính mắt Thái tử đã nhận thấy một cụ già chân mỏi gối giường, một người bệnh hoạn đau khổ, một thây ma hôi thối và một thầy sa môn nghiêm trang khả kính. Kính thưa đại chúng, ba cảnh già bệnh chết hùng hồn để chứng minh cho Thái tử thấy đời sống đau khổ của nhân loại. Và rồi bên cạnh ba hình ảnh già bệnh và chết đó, một hình ảnh thông dong từ tốn, an nhiên tự tại, khoan thai, thoát tục của thầy Sa Môn. Ngài đã thấy con đường giải thoát ngay từ đó. Con đường đó là con đường an vui thật sự. Cũng từ đó, đời sống vương giả trong tâm tư của ngài không thấy còn thích hợp nữa. Đối với một tâm hồn có trầm tư mặc tưởng như Thái tử Tất Đạt Đa, cung vàng địa ngọc không còn là nơi thích đáng. Và cả đến bà vợ đẹp và đứa con mới sinh rất là dễ mến cũng không làm sờn lòng quyết chí cái ý định từ bỏ thế gian của một Thái tử Tất Đạt Đa trong tương lai đầy hứa hẹn, trong tương lai có khả năng kế vị ngai vàng. Ngài cương quyết ra đi với nguyện vọng duy nhất là để góp một phần nào đó trong muôn vàng sự đóng góp quan trọng và hữu ích trong sứ mệnh thoa dịu niềm đau cho kiếp người. Ở đó ngài thấy rằng cuộc ra đi từ bỏ là chính đáng. Cuộc từ bỏ nó sẽ đem lại lợi lạc cho nhiều người hơn là ở trong gia đình. Là một bổn phận của người chồng, là một bổn phận của người cha, hoặc là địa vị của một ông vua quyền cao tước trọng. Suy nghĩ như vậy cho nên ngài quyết định ra đi. Và vào một đêm sau yến tiệc linh đình, ngài truyền lệnh cho Sa Nặc, người giữ xe, đánh xe đưa ngài ra khỏi hoàng thành. Kính thưa đại chúng, trước khi từ giả kinh thành, ngài thẳng đến điện cung chúa, khẽ mở cửa nhìn vợ và con lần cuối cùng. Với tấm lòng từ ái nhưng mà bình thản, không chao động, thương nhưng mà không trìu mến. Lúc mà nhìn công chúa Gia Du Đà La và hoàng tử La Hầu La lúc đó, đó, theo quý vị nghĩ công chúa Gia Du Đà La thức hay là ngủ trong lúc đó? Thức hay ngủ? Thức. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đừng bảo công chúa Gia Du Đà La ngủ say quá cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đi ra khỏi hoàng thành mà không hay. Thực sự công chúa Gia Du Đà La biết rất rõ, nhưng mà bà cố ý bà giả ngủ để cho Thái tử Tất Đạt Đa ra đi hoàn thành tâm nguyện chí lớn của mình. Bà không muốn đem cái sợi dây nhi nữ thường tình đó trói chân của một người có chí lớn đối với chúng sanh, đối với vạn loài. Cho nên bà giả lơ. Thành nên vì vậy công cuộc vượt hoàng thành đi tìm đạo thành công. Ngài ra đi, nhưng mà đối với cái cuộc ra đi này đó, nó không giống như những người công danh không thành ở trong cuộc đời. Tình thương đối với vợ, đối với con thật là nồng nàn sâu sắc, nhưng mà đối với nhân loại trầm luân đau khổ thì lòng trắc ẩn của Ngài lại càng thương mến sâu thẳm hơn. Vì vậy mà công cuộc ra đi của Ngài không phải vì kém tình thương vợ, thương con, mà vì tình thương của Ngài mở rộng, bao trùm tất cả chúng sanh vạn loài. Ngài ra đi với một người có chí cao rộng, chứ không phải một người bất đắc chí ở trong cuộc đời. Đó là nói trong cái giai đoạn mà khi Ngài còn làm thái tử. Bây giờ sau khi Ngài đi tu và Ngài đắc đạo, khi mà Ngài bắt đầu chuyển pháp luân, thì cũng chính lúc đó Ngài dạy cho nhân thế biết, muốn có một cuộc hạnh phúc lâu dài thì phải phát triển và hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của sự thương yêu, và phải xét cho kỹ về bản chất của từng loại thương yêu. Thành vì vậy Ngài xác định rõ ràng cuộc đời rất là cần sự thương yêu, nhưng mà không phải thứ thương yêu dựa trên căn bản của dục vọng, không phải dựa trên những đam mê và vướng mắc của những sự phân biệt và kỳ thị. Ngày nay chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta thấy và chúng ta biết được tâm nguyện của Đức Phật luôn luôn hướng đến cho chúng sanh vạn loại. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta học hỏi và hành trì giáo lý của Đức Phật. Lẽ tất nhiên chúng ta phải cố gắng bước theo dấu chân của Ngài. Và ở đây có một bài ca xin gửi đến đại chúng. Thầy chờ vỗ tay mà không ai vỗ tay. Vỗ tay thì ca nó mới hay, chứ còn không vỗ tay ca không hay. Đây là bài ca Tu Sĩ Đa Tình. Tại vì đa tình là thì Phật tâm đó. Thì bây giờ tất cả những người đệ tử của Đức Phật, dù là xuất gia hay là tại gia, cũng là cái loại đa tình. Cho nên là thầy hát Tu Sĩ hay là cư sĩ đa tình. Đi tu tôi quen sống cô đơn, đi tu tôi luôn sống xa nhà, từ khi đi tu tôi yêu đời thiên tha, tôi thương người dân nghèo xóm làng tôi đi qua. Đi tu tôi sống trong an bình, hành trang sầu chuối với quyến kinh, mình chỉ một mình là tu sĩ đa tình. Tiệm tôi muốn mang tình thương gieo làng truyền đây đó, cho cuộc đời thêm nở hoa. Tìm tôi muốn mang tình thương đem đến cho muôn nhà, ăn đào vui nở dần cho tâm từ lan rộng khắp nơi. Vì là du tăng nên tôi quen sống cô đơn, cuộc đời du tăng nên tôi quen sống xa nhà. Tình tôi cho ai? Cho nhân loại diện gấm hoa, bên ba cơn muôn nhà, diễn lần qua đảo thiên ca. Nơi nơi theo dấu chân từ bi, Đức Phật muôn thuở còn ghi. Này đây con theo dấu chân Ngài, nguyện lòng ở một ngày mai chúng sanh đều thoát khổ trầm luân. hân hoan trong thế giới an bình, làm tu sĩ đa tình, mình chỉ một mình trên đường văn lý văn du. Đạo quá viên thăng. Xin cảm ơn đại chúng vỗ tay thiệt to. Kính thưa đại chúng, quả thật chỉ có một thứ tình thương duy nhất mà con người đang khao khát, đó là lòng từ bi. Từ là thứ tình thương có thể đem đến sự an vui cho mọi người. Bi là thứ tình thương không có điều kiện. Tình thương này có thể làm vơi đi tất cả những nỗi khổ đau của người khác. Như vậy, từ và bi là thứ tình thương không có điều kiện, không có bắt buộc, mà cũng không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào. Loại tình thương này nó không giống như tình thương yêu về thể xác như là vợ mến chồng, chồng mến vợ. Cũng không phải sự luyến ái cha mẹ thương yêu trìu mến con cái trìu mến cha mẹ. Bởi vì tình dục và luyến ái là cội nguồn của phiền muộn và đau khổ. Sở dĩ người đời thường nói tới tình thương giữa cha mẹ và con cái, giữa chồng và vợ, giữa những người trong cùng họ hàng với mình, cùng thân tộc, cùng giai cấp hoặc là cùng quốc gia, là tại vì tình thương đó dựa vào cái ý niệm tôi và của tôi. Cho nên bản chất của nó còn có một sự vướng mắc, phân biệt và kỳ thị. Ở xã hội này, nhờ chính phủ có một bộ luật cấm là không được kỳ thị. Nếu không á, thì chúng ta sẽ thấy ở trong xã hội này rất là phức tạp. Nếu bằng vào tình thương chỉ vì người đó là con cháu của mình, chỉ vì người đó cùng một quốc gia, cùng một huyết thống của mình thì mình thương. Nếu mà có cái ý nghĩ đó thì quý vị thấy cái xứ sở này gọi là Hợp Trung Quốc, có hàng trăm sắc dân, thì như vậy mỗi người đều đóng khung trong cái phạm vi suy tư hạn hẹp của quốc gia chủng tộc của mình. Thành ra vì vậy họ không thể thương bất cứ một ai được. Mà nếu như vậy thì trong cái xã hội này nó vô cùng là phức tạp. Nhưng mà được cái là ở xã hội này họ có một cái bộ luật là không được kỳ thị. Thành ra vì vậy mà tất cả mọi người cùng sống trong an vui, hài hòa và hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, thông thường trong cuộc đời người ta chỉ muốn thương cha của mình, thương chồng của mình, thương vợ của mình, thương con của mình, cháu, họ hàng, thương đất nước của mình. Vì nghĩ như vậy cho nên họ còn vướng mắc và phân biệt. Vướng mắc cho nên lo lắng về những bất trắc có thể xảy ra. Dù cho là những chuyện đó nó chưa xảy ra nhưng mà vẫn cứ phải lo. Phân biệt cho nên mới có thái độ kỳ thị, hững hờ, ghét bỏ đối với những người mình không thương. Vướng mắc và phân biệt đều là những nguyên nhân của đau khổ. Đau khổ cho mình và đau khổ cho người khác. Bởi vì tâm lý của con người, một khi mà chúng ta bị đau khổ thì chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta vung vãi lên người khác. Vì mình đau khổ cho nên mình không muốn ai có hạnh phúc, ai có cuộc sống hòa bình hơn mình. Cho nên khi mà chúng ta có đau khổ, có những cái gì bất trắc, thì chúng ta cũng có khuynh hướng là làm cho người kia cũng đau khổ như mình hay là nhiều hơn mình, mình mới thấy mình thỏa mãn. Kính thưa đại chúng, nói như vậy Không có nghĩa là chúng ta ở trong cuộc đời này không cần tình yêu của gia đình. Nhưng mà bên cạnh tình thương yêu của gia đình, chúng ta còn có thể thương yêu mọi chúng sanh, mọi vạn loại hữu tình. Như vậy là tình thương trọn vẹn trong lúc mà chúng ta chưa phải là người từ bỏ mái ấm gia đình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được nhắc lại, chúng ta cần tình thương yêu mái ấm của gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phát triển tình thương yêu đó để chúng ta cùng có thể thương yêu chúng sanh vạn loài hữu tình, để chúng ta có thể vượt ra khỏi phạm vi gia đình và biên giới hữu hạn, để có thể chấp nhận và săn sóc tất cả những người đồng loại khi họ cần để chúng ta. Những người ở trong quốc gia khác chúng ta cũng có thể thương yêu được. Những người không phải người cùng làng, cùng quê với mình, chúng ta cũng có thể thương yêu được. Chúng ta thương yêu và chăm sóc như chính là người thân của mình. Rất có thể trong những bước đầu khi mà chúng ta thực hiện như vậy, chúng ta không làm được, khó làm được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chúng tôi tin tưởng rằng với giáo lý từ bi của Đức Phật, có thể chúng ta hơi khó khăn trong bước ban đầu. Chúng ta có thể có những bỡ ngỡ khi mà chúng ta mới bắt tay vô việc thực tập thương đối với chúng sanh vạn loài. Chúng tôi tin tưởng rằng nếu chúng ta thực tập thì chúng ta làm được. Nếu như chúng ta làm được như vậy thì tình thương hạn hẹp của gia đình nó trở thành tình thương rộng lớn và đột nhiên tất cả mọi người khắp nơi trong các làng, các xóm đều trở thành người thân thuộc của chúng ta. Đó là đích thực tâm từ bi. Đây không phải là một điều lý tưởng chỉ nói mà không làm được, mà đó là một điều thật khi mà con người đã biết, hiểu biết và thương yêu có thể làm được. Nhất là một con người học Phật có tâm lượng từ bi và trong tay có những phương tiện đầy đủ. Nếu như chúng ta là người Phật tử thì không ai là không biết đến bốn cái lời nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ có nghĩa là chúng sanh nhiều lắm, mỗi người đều có những cái tâm tư, những suy nghĩ, những cái chướng kỳ của họ. Nhưng mà chúng ta muốn thương yêu họ, cho nên chúng ta phải phát tâm nhẫn nại, khó bao nhiêu chúng ta cũng làm được. Và chúng ta biết rằng đến với chúng sanh có nhiều chướng ngại như vậy, cho nên chúng ta biết rằng sẽ có những buồn phiền đau khổ xảy ra. Thật nói vì vậy, nếu có lúc chúng ta phát nguyện chúng sanh vô biên thề nguyện độ thì chúng ta phải nguyện luôn phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Chúng ta nguyện dứt sạch mọi phiền não, để khi mà chúng ta có đến với chúng sanh nào đó, có ngang ngược, có như thế nào đi nữa thì chúng ta không buồn. Nếu không á thì chúng ta vừa mới tới nó làm cho chúng ta một trận là chắc chắn chúng ta bỏ số dê và chúng ta chạy lẻ. Mới đùng một cái là bỏ số dê chạy rồi thì làm sao mà chúng ta có thể tiếp xúc với những chúng sanh đó để mà chúng ta cứu độ họ. Cho nên phải phát nguyện, dầu cho buồn phiền, dầu cho cay đắng, dầu cho như thế nào đi nữa cũng phải tới, tới gặp mặt để coi thử có những người đó nó chướng, nó ngang cái kiểu nào, rồi để mà độ họ. Khi mà chúng ta bỏ trừ phiền não rồi thì đương nhiên chúng ta phải có một cái phương pháp mà mỗi chúng sanh là mỗi một tiểu vũ trụ. Mỗi cái phương pháp phải được đề ra để mà thích hợp cho những chúng sanh đó. Thành ra vì vậy chúng ta phải học pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta không từ bỏ bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Sự hướng dẫn của chư tông đức hay là những kiến thức mà chúng ta học hỏi ở trong sách đều phải ghi nhớ và phải đem ra áp dụng. Để chi? Để đến lúc cần chúng ta có thể đến với chúng sanh vạn loại, chúng ta có pháp môn đó để mà chúng ta hướng dẫn cho họ. Và cuối cùng đạo quả viên thành. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta có tâm nguyện như vậy thì chúng ta chắc chắn làm được điều mà chúng ta có thể thương nhiều, hướng đến chúng sanh vạn loài. Theo tinh thần Đức Phật dạy, không có gì ngăn cản chúng ta thương yêu những người khác trong các làng xóm khác, khắp mọi nơi như thân thuộc của chúng ta. Dù những người này không nằm trong làng xóm của chúng ta, chúng ta cũng có thể thương yêu mà không ai có quyền cấm. Chỉ vì chúng ta không làm, chứ không ai có thể cấm chúng ta được. Thành thật mà nói, tình thương mến giữa những người thân yêu là lẽ thường. Đó là một sự tự nhiên. Thế nên vì vậy nếu nói cha mẹ thương con, hay là con thương cha mẹ là bình thường. Chồng thương vợ hay là vợ thương chồng là bình thường. Anh em thương yêu lẫn nhau là bình thường. Nhưng mà thứ tình thương luyến ái này đó, nó luôn luôn có một cái ích kỷ hẹp hòi. Thành ra vì vậy nó có một cái giới hạn. Chúng ta biết sự giới hạn này, chúng ta phải hướng đến một khung trời lớn. Đó là hồi tiểu hướng đại. Có nghĩa là chúng ta từ bỏ cái cuộc sống hạn hẹp để chúng ta hướng đến với chúng sanh vạn loài. Chúng ta không thể so sánh cái tình thương hạn hẹp với tình thương rộng lớn bao la như vũ trụ mà trong đạo Phật gọi là từ. Từ là tình thương đồng đều đối với tất cả chúng sanh. Do đó tâm từ không đồng nghĩa với tình thương ích kỷ. Nhưng nếu còn phân biệt thì không thể nào thương được người bà con hàng xóm láng giềng. Nghĩa là tình thương phải bao la, không phải vì tình thương riêng biệt đối với người láng giềng. Cũng không phải tình thương trong tình huynh đệ mà là bao trùm khắp tất cả chúng sanh. Không từ bỏ một sinh linh nào. Trong đó có cây cỏ, có cầm thú. Những người bạn xấu số của chúng ta, họ rất cần nhiều đến sự giúp đỡ và ban bố tình thương của chúng ta. Khi chúng ta đã thực tập được tình thương yêu mọi loài mọi người như những người thân thuộc của chính chúng ta có thể loại bỏ được thứ tình thương yêu hạn hẹp. Tình thương yêu hạn hẹp mà trong cuộc đời thường cho rằng đồng chí, tức là tình đồng chí là muốn nói đến những người có cùng chung một chí hướng, một lập trường với mình, dù là chí hướng đó từ lời hay là lời tha cũng vậy. Bởi vì tình đồng chỉ biết những người cùng chung một chí hướng như mình, hay là chỉ biết những người đó cùng đảng phái với mình. Kính thưa đại chúng, thứ tình thương thứ hai mà vẫn bị đóng khung đó là tình đồng chủng, tức là những người cùng chung một quốc gia, màu da, một truyền thống, một ngôn ngữ, tập quán. Đôi khi vì tình thương đồng chủng mà con người có thể nhẫn tâm sát hại những người vô tội, chỉ vì những người đó không phải là đồng chủng của mình. Không nói chắc quý vị biết hiện nay ở trên thế giới có một quốc gia đang có sâu xé với nhau, chỉ vì người đó không phải một tôn phái với mình. Chỉ vì người đó không cùng chung một lý tưởng với mình, cho nên mình sẵn sàng mình sát hại. Tình đồng chủng đó, chúng ta thấy người da trắng thì có cảm tình với da trắng, người da đen thì có cảm tình với da đen, mà người da vàng thì có cảm tình với người da vàng. Nghĩa là mỗi đều có cái cảm tình chung cho cái sự giới hạn của mình. Lắm lúc để chứng minh dân tộc của mình là thông minh hơn dân tộc khác, chúng ta không ngần ngại dùng những cái phương tiện tàn ác như là gây chiến tranh, gây hận thù, gây ra sự tiêu hủy hàng loạt. Cùng một quốc gia cũng có một cái tâm trạng hẹp hòi, từng nhóm người cũng vậy. Mà bất cứ một người nào khác, giai cấp ở trong xã hội cũng vậy. Nghĩa là một thứ tình thương chỉ nhằm vỏn vẹn trong phạm vi nhỏ hẹp của một nhóm người có quyền thế và có thể đàn áp những người khác. Còn nói tới tình đồng hương thì cũng vậy, là những người cùng chung một xứ sở. Đôi khi vì tình đồng hương mà con người cứ bênh vực, bao che lẫn nhau, bao che một cách mù quáng. Cho dù là chúng ta thấy người đó tốt thật sự, dễ thương thật sự, chúng ta cũng cứ thương. Mà người kia dù cho là có tệ hại có như thế nào đi nữa, tại vì tình đồng hương cho nên chúng ta cũng cứ cố ý bao che. Bao che một cách mù quáng như vậy. Rồi thì rốt cuộc làm sao? Dẫn tới cái tệ hại mà không tránh khỏi cái sự đổ vỡ, đau khổ cho sau này. Kính thưa đại chúng, còn nói với tình tôn giáo, đó là một sự hiểu biết hẹp hòi, cái gọi là tình đồng đạo. Cái thứ tình này đó đã biết bao nhiêu người chết vì không cùng chung một lý tưởng. Đã biết bao nhiêu người bỏ mạng bạc đãi chỉ vì khác đạo. Bởi vì tình đồng đạo, sự hiểu biết đó hẹp hòi, mà không biết bao nhiêu người đã phải bị chết một cách tàn nhẫn. Có thể là đưa lên máy chém để mà chém đầu, có thể là chôn sống, có thể là liền vào hầm axit, một cái chết tàn nhẫn như vậy. Chỉ vì cái tội thành thật là nói lên cái ý tưởng của mình. Bao nhiêu những hành động độc ác như vậy, bao nhiêu cuộc chiến tranh tàn khốc đã làm hoen ố lịch sử của nhân loại, cũng vì sự hẹp hòi, vì tình đồng đạo. Cho đến thế kỷ thứ 21 này, nhân loại còn chứng kiến những vụ xô xát giết chóc lẫn nhau chỉ vì người theo tôn giáo này không ép buộc được người khác theo tôn giáo của mình. Người chủ trương giáo hội nọ không ép buộc được những người theo giáo hội kia, hoặc là không theo giáo hội nào đứng chung một lập trường theo kiểu giáo hội của mình mong muốn. Cho nên mình sẵn sàng, mình ghen ghét, mình hận thù, mình chém giết, mình chửi bới, mình bôi bác, chỉ vì không sống chung dưới một cái nhãn hiệu mà mình mong muốn. Kính thưa đại chúng, thực sự mà nói, nếu việc không đồng một lập trường, không đồng một tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo, khác giáo hội có thể coi nhau là thù địch, thì đó là một sự sai lầm. Còn bây giờ đó, đối với người Phật tử chúng ta phải thấy rằng nếu mà những ai chỉ vì không đồng một lập trường, không đồng một tín ngưỡng mà những người khác tôn giáo, khác giáo hội không thể coi nhau là anh chị em trong một đại gia đình, thì sứ mạng của tất cả những vị giáo chủ, các vị lãnh đạo tinh thần trên thế giới này phải nhận lãnh một phần trách nhiệm. Tại vì mình không biết hướng dẫn tín đồ của mình, phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu không muốn nói rằng họ thất bại một cách chua cay, tại vì không có truyền trao tình thương đến cho những tín hiệu của mình một cách chính xác. Như vậy đó là một sự thất bại. Kính thưa đại chúng, sự đoàn kết và an ổn của một gia đình, đoàn thể, một giáo hội, quốc gia không phải được tạo nên bởi sự tham sân đố kỵ và cách hành xử bốc đồng của chính bản thân mình, để rồi chúng ta vung vãi bừa bãi lên những người khác. Phải có ý thức, phải biết rằng sự gắn bó tình gia đình, tình đời hay là tình đạo, tình quê hương xứ sở, nếp sống hòa bình và thịnh vượng lâu dài của một mái ấm gia đình, một đoàn thể, một giáo hội, một quốc gia chỉ có thể được xây dựng trên sự hòa hiếu giữa các con người. Những người đó có một trái tim biết hiểu và biết thương, cùng hướng về một mục đích hòa bình an lạc chung cho mọi người mới có thể xây dựng được. Nếu một con người thực sự muốn cho người khác quý trọng tư cách thì chính bản thân của mình cũng phải giữ gìn làm sao cho có một tâm ý nhu hòa và có tư cách, và cũng biết thức tình để cho mọi người coi đó là một điểm sáng, để mọi người coi đó là một cái điểm tựa vững chãi, mà nhất là các thế hệ trẻ. Họ đang cần một cái nơi nương tựa, họ đang cần một cái người sáng suốt lãnh đạo và hướng dẫn họ. Tại vì vốn dĩ cuộc đời này đang gặp nhiều phiền muộn, đắng cay do xã hội tạo nên. Họ cần một người sáng suốt để lãnh đạo, để hướng dẫn. Những người chung quanh cũng vậy. Không phải vì mình mà tạo những nghiệp nhân xấu xa thì như vậy chúng ta là người học đạo phải biết vị trí của mình. Kính thưa đại chúng, chính sách ngoại giao để kết hợp với một con người khác tư tưởng đứng chung vào hàng ngũ của chúng ta phải thực sự đi theo con đường tâm từ bi thì chúng ta mới có thể làm chuyện này được. Bằng vào muốn cho họ đứng chung trong hàng ngũ của mình mà mình dùng tiền bạc mình mua, đến một lúc nào đó mình hết tiền, không giữ chân họ được đâu. Người Việt Nam có câu thường nói là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Mình có dùng tiền bạc, có mua chuộc bao nhiêu người đứng chung trong hàng ngũ của mình, nhưng mà một khi mà tiền bạc không còn nữa, họ sẵn sàng, họ quay mặt, họ phản bội, họ đá, họ đạp mình. Như vậy cái cách này không được. Rồi bây giờ chúng ta thấy nếu mà chúng ta có quyền uy, có trong tay súng đạn, có quân đội, chúng ta có thể đàn áp họ trong lúc đó. Tại vì sợ chết, tại vì sợ súng đạn, cho nên họ dạ, cho nên họ vâng, nhưng mà trong bụng họ chửi. Thì cái cách này cũng không thành công. Như vậy tình thương yêu muốn cho mọi người cùng đứng chung vào hàng ngũ của chúng ta, thực sự chúng ta phải vạch ra một con đường thương nhau nhiều. Thương nhiều, phát triển cái tâm từ bi cho thật nhiều thì chúng ta mới có thể làm được chuyện này. Kính thưa đại chúng, phải biết rằng tình thương có đam mê và vướng mắc thường có tác dụng gây khổ đau và thất vọng. Trong khi đó, thương theo tinh thần của đạo lý, lấy tâm từ và tâm bi làm gốc, thì loại tình thương này chỉ có thể đem an lạc, hạnh phúc đến cho con người, không có những tác dụng ngược lại. Tuy nhiên, đôi khi thương yêu theo đạo lý từ bi, tuy rằng không ích kỷ và không vụ lợi, nhưng mà nếu không biết vẫn có thể đem lại đau khổ và thất vọng như thường. Chẳng hạn như chúng ta tuy là thương yêu nhưng mà mỗi khi thấy mọi người chịu đau khổ vì thiên tai bão lụt hay là vì một lý do nào đó thì chúng ta vẫn cảm thấy đau khổ và thất vọng. Chúng ta phải nghĩ là phải xử trí như thế nào mỗi khi thấy người khác đau khổ vì bệnh hoạn chết chóc. Thấy người khác đau khổ, mình phải có một thái độ nào đó để mà an ủi họ. Bây giờ cái tình thương, mình nói là mình thương yêu những người đó, thấy người ta đau khổ, người ta khóc nhiều, mình cũng khóc theo. Vậy thì quý vị thấy được không? Không được. Thấy người ta ngủ không được chỉ vì có những chuyện gì đau khổ trong gia đình, mình thấy mình thương người đó rồi mình cũng không ngủ theo. Như vậy kiểu này, thương cái kiểu này là mình chết chắc à. Và cũng vậy, có những cái loại tình thương chúng ta nghĩ là mình thương yêu những người thân của mình, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng phải đánh giá lại, coi loại tình thương này có bao nhiêu phần trăm chúng ta thương thật sự, có bao nhiêu phần trăm có tánh ích kỷ hẹp hòi. Đừng bảo rằng mình thương mà mình cho đó là thương yêu thật sự. Một khi mà chúng ta còn phàm phu, chắc chắn trong đó có những cái ích kỷ hẹp hòi của mình, nhưng mà nó lẫn lộn, mình không biết cái nào là thương thật và cái nào là thương không thật. Cho nên đôi khi thương, thí dụ như cha mẹ mà thương yêu con cái, tại sao mình thương nó mà con cái nó lại đau khổ? Là tại vì trong đó có những cái sự ích kỷ hẹp hòi và có những cái chiếm hữu. Vợ thương chồng cũng vậy, mà chồng thương vợ cũng vậy. Quý vị thấy có nhiều ông chồng thương vợ quá, không cho vợ học lái xe. Được rồi, em đi đâu á, em cứ bật đèn xanh lên, anh sẵn sàng tình nguyện chở đi ngay. Nhưng mà ông đâu có sống đời để mà ông chở mình đâu. Rồi một lúc nào đó vô thường tới, ông chết phức đi, bỏ cái bà vợ chơ vơ, bây giờ già rồi không lái xe được. Rồi làm sao? Có phải là tình thương đó mình dẫn tới cái ích kỷ không? Mình cứ tưởng đâu là mình ngon lành, mình có thể theo nhau cho suốt đời. Chúng ta phải biết rằng là trong cuộc đời này là vô thường, là sanh ly cũng được, là tử biệt cũng được. Thực sự chúng ta đến với nhau là chúng ta có một cái sự nương tựa với nhau. Nhưng mà sự nương tựa này không vững chãi. Nếu mà vô thường tới, kêu bà là bà già, mà kêu ông là ông già, mà bà già rồi thì ông nương tựa với ai? Rồi lúc đó mình nói là: em ơi, lửa tắt bình khô rượu, em đã đi rồi thì anh sống với ai đây? Kính thưa đại chúng, cho nên chúng ta phải thấy trước cái đó, đừng để nó xảy ra. Nếu mà chúng ta thương thực sự người mà chúng ta thương, biết rằng ngày hôm nay mình có thể làm được chuyện này, nhưng mà mình phải tạo cái điều kiện, tạo cái cơ hội để một ngày nào đó không có mình, người thương của mình cũng đứng vững. Quý vị có đồng ý không?
Đồng ý.
Xin cho vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, tình thương đó mới thực sự là tình thương. Thương là phải tạo cho người kia có một cái ý chí dũng mãnh, đứng vững khi mà không có mình. Kính thưa đại chúng, như vậy trước hết là chúng ta phải nên coi cái loại tình thương đó, nó có bao nhiêu phần trăm thương thực sự, bao nhiêu phần trăm ích kỷ hẹp hòi và chiếm hữu. Chúng ta phải biết những thứ đau khổ do thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc nó đem lại. Do đó mà nó nặng nề và to lớn gấp muôn vạn lần những đau khổ mà lòng từ bi làm phát khởi trong lòng chúng ta. Chúng ta phải phân biệt có hai loại đau khổ. Một loại đau khổ hoàn toàn chỉ có công dụng tàn phá cơ thể và tâm hồn của chúng ta. Đó là một thứ tình thương có bản chất đam mê và vướng mắc. vì được nuôi dưỡng trong tham đắm, giận hờn, đố kỵ và si mê, cho nên nó có thể đem lại những phiền não, đau khổ, làm tàn phá cho con người. Mà quả thật như vậy, như quý vị bây giờ thấy mình thương cái người thân của mình, nhưng mà trong đó tình thương đó nó hẹp hòi quá, nó có nhiều phần trăm chiếm hữu quá, cho nên chúng ta thương mà không thỏa mãn được người mình thương, cho nên người thương của chúng ta đau khổ mà chính mình cũng đau khổ. Thì cái thứ tình thương này nó tàn phá con người kinh khủng. Trong khi từ bi chỉ nuôi dưỡng, xót thương, làm chất liệu hành động cứu khổ. Tình thương đó, đó nó rất cần cho con người. Đó là một niềm đau có ích. Không biết thương xót thì không thể là con người. Vì vậy những khổ đau do lòng thương xót đem lại là những đau khổ cần thiết và lợi ích lớn. Điều này rất là thực tế và có lợi ích để có thể là hành trang cần thiết cho việc thoa dịu những tâm hồn còn đầy dẫy những vô minh và tham vọng. Một loại tình thương khác có thể nuôi dưỡng được lòng từ bi. Ở đó chúng ta thấy có một ý thức trách nhiệm và đưa tới một ý chí hành động diệt khổ. Kính thưa đại chúng, trong đạo lý giác ngộ của Đức Phật luôn luôn khuyến khích chúng ta thương yêu là phải đi đôi với hiểu biết. Thương yêu chính là hiểu biết. Nếu mà chúng ta thương yêu mà chúng ta không hiểu biết thì sự thương yêu này chỉ làm cho người thương của chúng ta đau khổ. Nếu không biết thì chúng ta không thể thương yêu. Một khi mà vợ chồng không hiểu biết nhau thì không thể thương yêu nhau. Muốn cho người nào hạnh phúc thì chúng ta phải tìm hiểu cho được những ước vọng và những đau khổ của chính người ấy. Hiểu được như vậy rồi đó thì mình mới làm mọi cách để cho người ta bớt đau khổ và có hạnh phúc. Ở đây chúng tôi vừa nói giỡn mà cũng vừa là nói thiệt. Ở trong gia đình, nếu mà ông chồng nào mà làm lương khá khá mà biết cái bà vợ mình mà thích đeo kim cương hộc xoàn đó thì lâu lâu cũng phải dắt bà đi tìm một bữa mua một hộc xoàn chừng 5-3 carat cũng được. 5-3 carat là ít phải không? Ít hay nhiều? Nhiều hả? Là cái 100,000 như chơi phải không? Thôi nếu mà mình không mua được hộc xoàn thiệt á thì mua hộc xoàn giả để cho thấy rằng là tôi với bà đó, tôi sống với bà mấy chục năm rồi nhưng mà tôi vẫn coi như là mới quen, tình vẫn thương, vẫn đậm đà như thường. Mình phải làm mới. Là mới bằng cách đó là mình phải có một cái gì đó cho nó vui. Rồi bà cũng vậy. Mặc dù là cưới nhau, ở nhau mấy chục năm, có con, có xui gia, có cháu nội, cháu ngoại đó, nhưng mà lâu lâu mình cũng phải làm mới trong gia đình. Lâu lâu dắt anh đi mua một cái cà vạt để cho anh đeo, anh lấy lê. Khi mà các cô mà nhìn tới cái cà vạt này á, anh bảo là tôi á, vợ tôi mới mua đây nè, để cho các cô khỏi cua. Thì như vậy là mình thấy vui cả làng. Thực sự đó những cái nhỏ nhưng mà rất có thể là mình làm đẹp, tại vì biết rằng người kia luôn luôn chú ý tới mình. Thì những loại thương yêu đó đó chính nó phát xuất từ sự hiểu biết. Thành ra vì vậy muốn cho người nào hạnh phúc thì chúng ta phải tìm hiểu những ước vọng thầm kín của người đó để mà thỏa mãn. Hiểu được rồi thì chúng ta mới làm mọi cách để cho người đó không khổ và có hạnh phúc. Như vậy gọi là tình thương chân thật. Còn nếu mình chỉ muốn người kia làm theo ý của mình và mình không biết gì về những khó khăn và những nhu cầu của người kia thì đó không phải là tình thương. đó là ước muốn chiếm hữu hoặc là muốn thỏa mãn ý của mình. Cho dù là ý muốn đó muốn người kia sung sướng, nhưng mà người kia không sung sướng được là tại vì theo cái kiểu cách của mình, cho nên họ không sung sướng được. Có nhiều người thích ăn chua, nhưng mà mình thương cái người kia, mình muốn họ cùng ăn chua với mình mà họ bị loét bao tử, họ ăn không được. Thì như vậy mình thương cái kiểu đó là làm cho người kia chết chắc rồi. Cho nên đừng có bao giờ bắt buộc là người kia làm theo ý của mình, mà chúng ta phải hiểu là họ cần cái gì. Có biết được cái khó khăn và ước vọng từng hoàn cảnh và chúng ta thỏa mãn, thì đó là tình thương thật sự. Chúng ta biết chắc một điều là ai cũng có những đau khổ và những cái ước vọng riêng tư. Nếu chúng ta thực sự hiểu thấu những đau khổ và những ước vọng của họ, thì chúng ta có thể làm cho người thân của chúng ta sung sướng. Từ đó, mặc dù là chúng ta không có điều kiện nào cả, nhưng mà họ vẫn quý mến chúng ta. Còn mà chúng ta làm họ đau khổ, mình năn nỉ họ quý mến, họ không thèm quý mến. Khi mà chúng ta làm được như vậy, và khi mọi người được sung sướng và an lạc, thì chính chúng ta cũng được sung sướng và an lạc. Đó là ý nghĩa thương yêu trong đạo tỉnh thức, mà đối với người học Phật, nhất là những người đang có thực tập, phải có một tình thương thật nhiều để giống như tâm của chư Phật, thì chúng ta không loại trừ những chi tiết nhỏ này. Kính thưa đại chúng, sinh ra là một con người, sống như một con người. Thái tử Tất Đạt Đa do sự kiên trì nỗ lực của cá nhân mà thành đạt được trạng thái tối thượng của sự toàn thiện, cho nên ngài được người đời tôn xưng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và là người khai sáng ra nền đạo lý nhân bản. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ngài không có giữ riêng sự giác ngộ siêu phàm cho riêng mình, mà ngài công bố với thế gian. Ngài cũng muốn tất cả mọi người cũng có thể làm được như ngài. Ngài cho rằng tất cả mọi con người ai cũng có thể thành tựu như ngài. Không khi nào tự hào rằng chỉ có ngài là người duy nhất đắc được quả Phật. Vì đạo Phật không phải là đạo đặc biệt dành riêng cho bất cứ một cá nhân nào. Không phải một người nào đó tốt phước mới có thể đến với đạo Phật, mà một người nào đó sanh nhầm ngôi sao xấu mà không thể đến được với Đức Phật. Điều này chúng ta cũng thấy rằng trong tăng đoàn của Đức Phật vào thời xưa, trên là các bậc Bà La Môn cho đến vua chúa, dưới cho đến những người nô lệ cùng đến mạt rẹp cũng có thể tu học và có thể đứng chung trong hàng ngũ của ngài. Thành ra vì vậy ngài khuyến khích tất cả mọi người ai cũng có thể làm được như vậy. Với tinh thần đó, ngài nói rằng bị ký trượng phu ngã diệt dĩ, nghĩa là người kia đã là bậc trượng phu rồi thì tôi cũng như vậy. Một cách dễ hiểu hơn, nói rằng người kia mà làm được bất cứ một chuyện gì thì tôi cũng làm được. Có điều á, họ làm trước, thành công trước, tôi làm sau, tôi thành công sau. Đó là một tinh thần hết sức là tốt, hết sức là khuyến khích chúng ta. Do vậy mà đạo Phật không phải là đạo đặc biệt cho bất cứ một cá nhân nào đó. Thay vì đặt trên con người một vị thần linh vạn năng vô hình, và con người chỉ biết khép nép rụt rè, chính bản thân của Đức Phật, ngài đã chứng minh rằng con người có thể thành đạt trí tuệ cao và đạo quả tối thượng do sự cố gắng của chính mình. Do vậy ở đây xin được cũng khuyến khích với đại chúng là một người Phật tử có học hỏi giáo lý. Chúng ta không bao giờ tự mãn và đứng dừng tại một chỗ. Ở khía cạnh trong cuộc đời, người ta giàu có sang trọng, mình chưa. Nhưng mà chúng ta phải có một cái tinh thần cũng cầu tiến. Thì một ngày nào đó chúng ta cũng giống như người kia thôi. Trong lễ đạo cũng vậy. Nếu mà chúng ta thấy những sự thành tựu của những bậc cổ nhân tiền bối đi trước đã thành tựu, thì chúng ta ngày nay cũng có thể làm để thành tựu giống như họ. Đối với một người 70-80 tuổi mà họ khỏe mạnh, thì bây giờ chúng ta là người Phật tử, tại sao chúng ta ốm yếu, tại sao chúng ta khuất phục khi mà chúng ta nhỏ tuổi hơn người kia? Mà bây giờ muốn khỏe mạnh như người kia thì chúng ta phải làm gì? Đó là yếu tố, đó là mấu chốt để khích lệ cho chúng ta sống khỏe, sống trẻ và sống an lạc. Người ta 70-80 tuổi người ta khỏe mạnh, tất nhiên là phải có cái phương pháp gì. Vậy thì bây giờ mình phải tìm hiểu, coi họ đã làm gì, mình cũng phải khỏe mạnh như họ. Đó là tinh thần hết sức là cầu tiến, mà không cho phép chúng ta dừng. Khuyến khích đại chúng, dù cho là 80 tuổi, dù cho là 90 tuổi hay 100 tuổi, chúng ta cũng phải sống khỏe, sống an lạc. Kính thưa đại chúng, đó là một tinh thần cầu tiến mà Đức Phật Ngài truyền đạt đến cho chúng ta. Cái chân lý cao thượng tốt đẹp này có hai lý do. Lý do thứ nhất là Ngài khuyến khích chúng ta phát triển tình thương đến cao độ, để chúng ta có thể sống chung trong hòa bình, hạnh phúc với nhau, không phân biệt, không kỳ thị. Và cái thứ hai á, là Ngài nâng cao phẩm giá của con người. Phải khỏe mạnh, phải có một tư cách. Thành ra vì vậy, Ngài dạy rằng muốn thoát khỏi vòng trầm luân phiền não, chính chúng ta phải tự mình gia công cố gắng, chứ không phải mình phục tùng. Chính chúng ta phải tự mình đứng vững, mà không tùy thuộc vào một thần linh hay bất cứ một nhân vật nào làm trung gian giữa chúng ta và một người nào đó mà chúng ta cho là họ cao thượng, là thần linh, là cái gì đó. Kính thưa đại chúng, trong thế gian thường thường chấp ngã, lấy chúng ta làm trung tâm của vũ trụ và chúng ta chạy theo quyền thế ở trong cuộc đời. Đức Phật dạy chúng ta lý tưởng cao quý của sự phục vụ là không cầu lợi. Ngài chống đối tất cả mọi tệ đoan, phân chia giai cấp trong xã hội. Tại vì tất cả những sự phân chia giai cấp trong xã hội chỉ làm trở ngại cho mức tiến hóa của con người và luôn luôn bên vực cho công lý. Đức Phật Ngài luôn luôn bên vực công lý, khuyên dạy bình đẳng giữa con người và con người. Thành ra vì vậy Ngài tuyên bố rằng cánh cửa đưa vào sự thành công và thịnh vượng phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Cánh cửa nào để chúng ta bước vào sự thành công và thịnh vượng? Kính thưa đại chúng, đó là tình thương yêu tất cả chúng sanh vạn loài. Mà ngày nay chúng ta phải học thương nhiều để trở thành một tâm của vị Phật. Thành ra vì vậy, thực hành được cái đó là chúng ta thành công và thịnh vượng. Do vậy mà cánh cửa này phải mở cho tất cả mọi người, ai cũng như ai, dù là cao thấp, sang hèn, đạo đức hay là tội lỗi. Nếu người đó cố gắng cải thiện nếp sống của mình và hướng về cái con đường trong sạch, thì nơi đó chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật từ nó đã nâng đỡ hoàn cảnh của những người có tâm hướng thường hướng thiện như vậy. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến đại chúng với tình thương bao la vô bờ bến của Đức Phật khi Ngài thành đạo. Ngày xưa xã hội không riêng gì về ở Trung Hoa Việt Nam mà kể cả Ấn Độ cũng vậy, hay là bất cứ các nơi trên thế giới cũng vậy. Họ coi người phụ nữ chỉ là phụ thuộc, cho nên tư cách của người phụ nữ không có đáng giá vào những cái xã hội, vào những cái thời điểm đó trong xã hội. Đức Phật là người đầu tiên nâng cao phẩm giá của người đàn bà lên đúng tầm quan trọng với xã hội. Thành ra vì vậy chúng ta không lạ gì lần đầu tiên Ngài sáng lập giáo hội trong lịch sử cho hàng phụ nữ được đứng ngang hàng với những bậc gọi là nam nhi chi trí. Nói như vậy chắc có lẽ quý vị không than phiền là tại sao Đức Phật ác bày ra 8 kinh pháp bắt buộc người đi phải phục tùng tăng. Đức Phật Ngài chế ra 8 kinh pháp là có cái lý do, không phải Ngài chèn ép phụ nữ. Nếu mà thực sự Ngài chèn ép phụ nữ thì đương nhiên trong lịch sử của nhân loại không có một giáo hội do người phụ nữ đứng đầu. Như vậy chúng ta đã thấy được lòng của Đức Phật. Lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, Ngài đứng lên đánh đổ chế độ mua bán người làm nô lệ. Ngài bãi bỏ phong tục, đem những con vật xấu xố ra để giết, để mà cúng thần linh, và nới rộng tâm từ bao trùm cả muôn loài. Vì vậy mà chữ tình theo tinh thần của câu đa tình thị Phật tâm, tức là tình thương nhiều là tâm Phật, là thứ tình thương êm dịu, nó vượt hẳn lên trên tất cả các thứ tình hẹp hòi ích kỷ. Phạm vi chữ tình này là một thứ tình thương không bờ bến, không biên cương, không hạn định, không điều kiện, không có một loại kỳ thị nào. Tình thương này phải được xem tất cả chúng sanh là bạn hữu khắp nơi ở trên thế giới, giống như là anh em ở trong một nhà. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, tinh thần thương nhiều người và người được thương không phải chỉ là cha mẹ, vợ con, huyết thống, giai cấp, quốc gia của chúng ta, mà tất cả những người thương đó là tất cả những người, mọi loài, trong từ bi không có phân biệt ta và không phải của ta. Nếu thiếu tinh thần từ bi thì cuộc đời này nó sẽ khô khan, đau khổ và buồn chán. Như vậy từ bi là chất liệu để làm cho cuộc đời của chúng ta an lạc, hạnh phúc và vui tươi. Loại tình này nó tựa như là ánh nắng mặt trời bao trùm các vạn vật, thân cũng như không thân, bạn cũng như thù, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ, trai gái, già trẻ, người hay là thú vật. Trong lịch sử nhân loại, từ cổ chí kim chúng ta chỉ thấy một con người có loại tình thương cao thượng đó, đó là ai? Đó là Đức Phật. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy Đức Phật luôn luôn cố gắng tạo an lành cho tất cả chúng sanh, và chỉ thấy những gì tốt đẹp nơi mọi người mà không khi nào nhìn thấy cái xấu của người khác. Trong chiều hướng này, chúng tôi cũng xin được gợi ý và khuyến khích đại chúng, đến với một người nào, dù cho là thân hay không thân, dù cho lần đầu tiên gặp gỡ hay là đã gặp gỡ nhiều lần, chúng ta phải nên nhìn thấy cái tốt của người đối diện chúng ta nhiều hơn là chúng ta thấy cái xấu của người mà chúng ta muốn gặp gỡ. Vì không thấy cái xấu xa hư hỏng của bất cứ một ai, mà chỉ thấy cái tốt của tất cả mọi người. Cho nên Đức Phật được mọi người tôn xưng. Có bao nhiêu danh hiệu để mọi người tôn xưng Đức Phật? Có 10 danh hiệu, xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Quý vị thấy ở nơi đó, xin vỗ cho một tràng pháo tay trước đã chứ hả? Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy nơi đó Ngài luôn luôn khuyến khích mọi người không bao giờ để tâm phân biệt kỳ thị đối với người khác, mà phải nhìn một cái nhìn tốt đẹp. Điều đó chúng ta thấy rằng tình thương của Đức Phật đối với La Hầu La cũng không khác gì đối với Đề Bà Đạt Đa. La Hầu La là con của ai? Của Thái tử Tất Đạt Đa, chứ không phải con của Đức Phật. Là một người thương cao quý như vậy, Đức Phật vẫn thương. Một người mà tàn ác, hung hăng, có cái ý muốn làm khổ và muốn giết hại Đức Phật, một người có ác cảm như vậy, nhưng mà đối với Đề Bà Đạt Đa vẫn có tình thương bao la rộng rãi, đồng với La Hầu La và những người thân cận của Ngài, những người không quen biết. Đối với Đức Phật, dù cho là quen biết, dù cho là có thiện cảm hay là ác cảm, Ngài cũng đối xử như nhau, không phân biệt, không kỳ thị. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này chúng ta tu tập đạo giải thoát. Nếu một khi cá nhân chúng ta thực hiện được tâm từ đến mức độ tột cùng như thế đó, thì chúng ta sẽ hòa đồng với tất cả mọi chúng sanh, không có sự phân biệt giữa mình và người. Cái gọi là ta hay là tự ngã của chúng ta lần lần tự mở rộng, lan tràn khắp càn khôn vạn vật. Có được như vậy là chúng ta đã mượn tâm của chư Phật làm tâm của mình. Tình thương của chúng ta sẽ sanh khởi, cho nên mọi sự chia rẽ đều không còn. Cho nên nói rằng thương nhiều là tâm Phật hay là đa tình thì Phật tâm. Bài pháp thương nhiều là tâm Phật đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về các đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.